Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ USOF ngày 29 tháng 4 ra phúc trình thường niên năm 2019 nhấn mạnh rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi vào năm 2018. Ông Tenzin Dorji, Chủ tịch Ủy ban USOF nói với VOA hôm 19 tháng 4 tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington. Ông Dorji nói, chúng tôi tiếp tục yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan ngại về tự do tôn giáo. Dựa vào các vấn đề vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống tiếp diễn, USOF một lần nữa cho là Việt Nam vào năm 2019 đáng được đưa lại danh sách các quốc gia đáng quan ngại hay còn gọi là CPC như đạo luật tự do tôn giáo quốc tế đã đề nghị điều này hàng năm kể từ năm 2002. Các cộng đồng ở các vùng nông thôn của một số tỉnh, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số, phải đối mặt với nhiều vi phạm tự do tôn giáo nặng nề. Phúc trình tự do tôn giáo 2019 của USOF viết, trong năm 2018, chính quyền tiếp tục đàn áp trên diện rộng các lãnh đạo tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động ôn hòa và những người chỉ trích khác trên toàn quốc, đặc biệt là để đáp lại những cuộc phản đối trên diện rộng chống luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế, theo phúc trình của USOF. Bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch USOF hôm 29 tháng 4, nhận định với VOA về các vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Arriaga nói, chúng tôi rất quan ngại về luật tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Việt Nam. Luật này cũng khép lại các cơ hội, dù không rõ ràng, đối với các nhóm tôn giáo độc lập trước đây đã hoạt động bằng cách đặt ra ngoài vòng pháp luật những nhóm tôn giáo không đăng ký, và vì vậy hiển nhiên khiến cho việc hành đạo và hoạt động tôn giáo ôn hòa trở nên bất hợp pháp. Phúc trình của USOF cũng đơn cử trường hợp chính quyền tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi. Vào tháng 6, sau khi các nhà chức trách địa phương xử phạt ông Hứa Phi, chánh trị sự Cao Đài độc lập, vì các hoạt động tôn giáo của ông, những người mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông, tấn công và cắt râu ông. Từ Lâm Đồng, chánh trị sự Hứa Phi nói với VOA.
Chúng tôi thường bị Công an Cộng sản Việt Nam đưa diêm hơi, và như vậy người ta ghép cho tôi rằng những cái tội mà chống đối nhà nước.
Báo cáo của USOF còn viết về các hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hoàn Hảo không được công nhận. Nhà chức trách địa phương ở tỉnh An Giang ngăn chặn các tín đồ của giáo hội Phật giáo Hoàn Hảo thuần túy, không cho họ tổ chức các ngày lễ quan trọng, gồm tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng cách dựng lên các rào cản và các chốt kiểm soát tạm thời. Báo cáo còn nêu trường hợp của nhóm quân cờ đỏ được chính quyền hậu thuẫn ở Nghệ An. Không giống như những tên côn đồ mặc thường phục, nhóm cờ đỏ được tổ chức không giả danh, là một nhóm phá phách ngẫu nhiên, nhóm này liên quan chặt chẽ và đôi khi làm theo chỉ thị của nhà chức trách địa phương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia đáng quan ngại CPC từ năm 2004 đến 2006. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vào năm 2006, USOF nhận định rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo, cho dù có một ít cải thiện khiêm tốn, và tình hình tự do tôn giáo nói chung vẫn bị bóp nghẹt kể từ lúc đạt được một số tiến bộ ngắn hạn khi nằm trong danh sách CPC. Các chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam nói với VOA rằng họ đồng tình với phúc trình 2019 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm. Mục sư Phạm Hữu Thịnh, người đứng đầu Hội Thánh Tin Lành Gia Đình Thế Giới, một hội thánh chưa được công nhận ở Hải Phòng, nói với VOA.
Ở Việt Nam, tự do thật về niềm tin, tin ngưỡng là không có, không bao giờ có. Cái thể chế vô thần này chỉ là một cách gọi là mỹ nhân ngoài ngoài thôi. Thể hiện với thế giới cho vài cái lễ hội lớn và cái hội họp lớn để mà thể hiện với thế giới là tự do thôi. Sau đó họ đóng cửa ngay. Họ không cho đâu, tất cả chỉ là quảng cáo bên ngoài thôi, về niềm tin tự do không có thật.
Hôm 29 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOF đã ra phúc trình thường niên năm 2019, nhận định rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi trong năm 2018. từ Con Tum, Thượng tọa Thích Đồng Quang trụ trì Sơn Linh Tự, một ngôi chùa được cho là bị chính quyền huyện Ngọc Hồi đập phá và cưỡng chế vào đầu năm 2019, nổi dưới VOA.
Cái chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mong rằng có sự hòa hợp và sinh hoạt tu tập trở lại như xưa, mong rằng chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đừng đàn áp nữa, mà hãy để sự tự do tín ngưỡng cho quý thầy có thời gian sinh hoạt và tu học, mà đồng tiền của bá tánh đóng góp xây dựng lên, rồi họ lại điệt ghi mọi thủ đoạn và hình thức, mọi điều kiện để họ cưỡng chế và đập vỡ, thì họ làm tổn thất đi cái đồng tiền của bá tánh thập phương và làm cái sự uy tín của quý thầy đã mất đi từ đó, và tạo điều kiện giúp đỡ cho quý thầy được có cái sự tự do tín ngưỡng. Một Phật thưa.
Phúc trình hôm 29 tháng 4 của YouSof cũng đề cập đến việc chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế chùa An Cư ở quận Sơn Trà và tịch thu đất của 7 hộ dân giáo xứ Cồn Dầu vào tháng 11 năm 2018. Trong năm 2018, chính quyền tiếp tục đàn áp trên diện rộng các vị lãnh tụ tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền, các hoạt động ôn hòa và những người chỉ trích khác trên toàn quốc. Các vấn đề lớn tại Việt Nam được YouSof nêu trong bản phúc trình 2019 là Hội Cờ Đỏ chi phái Cao Đài năm 1997, tình trạng vô quốc gia của người Tin Lành Hờ Mông và Tây Nguyên, tù nhân lương tâm và việc chính quyền đàn áp biểu tình ôn hòa. Phúc trình của YouSof cũng đơn cử trường hợp chính quyền tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi. Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi nói với VOA.
Năm 2018 thì giờ tôi đã nhận được như vậy là mười mấy giấy mời. Tổng cộng là từ năm 2018 tới tháng 3 năm 2019. Thì như vậy tôi nhận cũng là trên 30 cái giấy mời, hai cái giấy triệu tập. Trong vòng một năm mấy và nhận chuyện đó giấy mời. Và tôi bị xúc đi lên công an như vậy là tất cả là 4 đợt. Thì đi lên công an thì người ta hỏi tôi về cái vấn đề hoạt động tôn giáo trái phép. Tôi nói rằng chúng tôi đã có phép và chúng tôi đã có cái bằng chứng hiển nhiên có tư cách pháp nhân từ năm 1926.
Hôm 29 tháng 4, một lần nữa YouSof đề xuất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC với nhận định rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo. Ông Hứa Phi cho biết ông đồng tình với đề xuất này, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng như các tổ chức quốc tế phải trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.
Thì nếu đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC thì tất nhiên là người dân Việt Nam bị thiệt thòi. Tôi thẳng thừng mà nói rằng người dân Việt Nam bị thiệt thòi, thì tôi mong rằng nếu mà đưa trở lại cái danh sách CPC trước tiên thì phải dùng một cái thủ thuật nào đó để trị những người cầm quyền, những người như vậy là vi phạm tự do tôn giáo trước, chẳng hạn như cái luật mà cái kỳ toàn cầu chẳng hạn như vậy.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước chia sẻ với VOA.
Cho nên là cái điều mà phải làm ra với cốt loại phải ép như thế nào, yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải có cái tôn trọng cái quyền đã ký kết đối với quốc tế, giống như công ước quốc tế quyền dân sự và chính trị, quyền vấn đề tôn giáo. Đó là chúng tôi như vậy. Cho nên nếu được mà các vị có cái điều kiện để mà yêu cầu như vậy thì nó cũng tốt cho các cái tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ là gì? Là phải có cái tổ chức độc lập. Khi mà có tổ chức độc lập được á, thì khi đó mới có cái tiếng nói phản biện để cho chính phủ họ làm những việc mình chỉ trích những việc đúng, chuyện sai để mà sửa. Còn cái tổ chức họ đã gom vô trong đó rồi đâu có dám nói gì đâu.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 4 cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam yêu cầu xác minh thông tin và điều tra về vụ bắt 12 ngư dân Việt Nam, đồng thời thả ngay các ngư dân này và bồi thường thỏa đáng cho họ, theo thông tin từ truyền thông trong nước. Trong khi đó, phía Indonesia cho biết đã triệu hồi Đại sứ Việt Nam tại Indonesia để yêu cầu giải trình về vụ việc. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra một ngày sau khi tin tức về vụ bắt giữ và va chạm giữa tàu Indonesia và tàu kiểm ngư Việt Nam ngay trong khu vực diễn ra bắt giữ. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, đề nghị các cơ quan chức năng Indonesia xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc, không lặp lại hành động tương tự trong tương lai, đồng thời thả ngay các ngư dân của tàu cá BD97916TS, đối xử nhân đạo và đền bù thỏa đáng cho tàu cá và ngư dân Việt Nam. Trước đó, hôm 29 tháng 4, các hãng tin quốc tế dẫn thông cáo của Hải quân Indonesia cho biết, một tàu tuần tra của nước này khi đang tiến hành bắt giữ một tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền của kinh tế của nước này, thì bị tàu Cảnh sát biển Việt Nam đâm vào hôm 27 tháng 4. Phía Indonesia xác nhận đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và khẳng định tàu cá của Việt Nam bị chìm là do bị va chạm tình cờ. Ngoài ra, Hải quân Indonesia còn nói thêm rằng hai tàu kiểm ngư của Việt Nam đã cố gắng bảo vệ cho chiếc tàu cá bị bắt bằng cách đâm vào tàu tuần duyên của Indonesia, gây hư hại mạn tàu. Tờ báo Jakarta Globe đưa tin vào ngày 30 tháng 4 rằng, khi tàu 381 của Indonesia bắt đầu kéo tàu cá đi, thì tàu kiểm ngư Việt Nam KN264 đã đâm vào tàu chiến, trong khi tàu KN213 đâm vào chiếc tàu cá để đánh chìm tàu. Trong khi đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong cùng ngày thông tin với báo chí Việt Nam rằng tàu cá BD97916TS cùng với 14 ngư dân đã bị bắt khi đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam, thuộc khu vực Việt Nam và Indonesia đang tiến hành phân định vùng đặc quyền kinh tế. Báo Thanh Niên cho biết thêm, khi phát hiện sự việc, tàu kiểm ngư 213 của Việt Nam đang hoạt động gần vị trí đã tổ chức ngăn cản bảo vệ tàu cá, nhưng tàu 381 của Indonesia đã kéo tàu cá chạy với tốc độ lớn nên bị phá nước. Khi tàu cá Việt Nam bị chìm, hai ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển và được tàu kiểm ngư Việt Nam cứu. 12 ngư dân còn lại bị tàu Indonesia bắt đi. Theo truyền thông Indonesia, Bộ Ngoại giao nước này hôm 30 tháng 4 đã triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Indonesia để yêu cầu giải trình về vụ việc liên quan đến tàu chiến của Hải quân Indonesia và hai tàu kiểm ngư của Việt Nam ở vùng biển Natuna, một khu vực tranh chấp mà Indonesia tuyên bố chủ quyền.
Hôm 30 tháng 4, nhân dịp nhà vua Nhật Bản Akihito thối vị trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thái Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito. Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng trong thư ông Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thái Thượng Hoàng Akihito đối với đất nước con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà vua Nhật Bản năm 2017 khi Thượng Hoàng Akihito còn tại vị. Truyền thông Việt Nam trích một thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vừa nêu, nhưng không cho biết chi tiết nội dung bức thư của ông Trọng. Trước đó, hôm 25 tháng 4, Bộ này nói rằng ông Trọng bị ảnh hưởng đến sức khỏe do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Sau chuyến công du đến tỉnh Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4, từ đó đến nay, ông Trọng chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nằm trong số những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi thư chúc mừng tới Thượng Hoàng Akihito. Ông Trump bày tỏ sự cảm kích chân thành dành cho Thái Thượng Hoàng Akihito và nhấn rằng mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Nhật Bản, theo tờ Japan Times. Khi triều đại Bình Thành khép lại và một thế hệ mới chuẩn bị nối ngôi, tôi muốn công nhận tầm quan trọng to lớn mà Hoa Kỳ đã dành cho mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản, ông Trump nêu trong một tuyên bố phát đi trước lễ thối vị của Nhật Hoàng Akihito. Cũng theo Japan Times, ông Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ trở thành các quan khách đầu tiên của Nhật Bản dưới triều đại của tân Nhật Hoàng Naruhito, niên hiệu lệnh hòa. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5.